vừa nổi đó.
Mà không có chỗ gì đó lát giờ chỉ đầu nghe. Nhớ không? Nhớ chỗ chị đậu cô.
Nội đang mấy cô có đọc cái câu này nổi không? Nổi hả? Đây là tôi chỉ cái này cho cô để ý nè. Hiểu khu dương bao nhiêu một vé ha, cần miễn lệ, cần miễn lệ hai vé đóng phù lao, quân sư phụ nhất ban kiệt lực, lực mình đỡ mình nó, bên đây là chí trung hướng một vé niệm từ bi hai vé từ cảm ứng ba vế nho đức đạo tam giáo đồng tâm. Nói người anh chỉ đồng nhất đây là tâm nằm đây thì cô độc gì cái cách hồi xưa người ta chơi, người ta học nhau, người ta chơi chơi chữ chéo vậy đó. Đây là hiểu phu nhiên là ba chữ lực của mình hết trơn mình thấy không? Là như thế không? Hiểu phu nhiên này là phải học cái tính tánh của trời đất. Mình chỉ cho vua, vua hồi xưa họ coi họ như là trời vậy. Thành ra ta dặn cái câu đối này đó, mình phải học cái tính tánh của trời đất của vua. Cần miễn lệ là cần này chỉ cần là chỉ cần quên là chỉ cần quên chỉ cần thành thế nào thì cái này là cái sự chuyên năng cần mẫn của thầy đi tập thầy anh tên nào cũng là mình đóng phù lao, đóng phù lao đều có chữ lực mình á, lực ba chữ lực, bốn chữ lực, năm chữ lực, sáu chữ lực, bảy chữ lực, tám chữ lực, và cái chữ này chữ lực là như đái như đích chín chữ lực, và đây chữ lực nó động như là mười chữ lực. Trong một câu đối, câu thứ nhất đều là có chữ lực kém mình đó, tức là phải học cái đức tánh của vua rồi siêu năng á, nghe lời dân dạ của thầy và phải có hiếu thuận với cha mẹ, tức là đọc phụ lao, phụ lao đối tượng phụ lao như cái đức tánh của cha mẹ. Do thầy mở đức tánh này là quân sư phụ vua thầy cha một lần kính quý tôn trọng giống nhau như thầy và như lực cho. Chưa là ông nho ta chơi chữ nên chưa có ta vậy. Bên này tiếng trung thứ, trung thứ của đạo nho niệm từ bi, từ bi là của đạo bạc, từ cảm ứng, cảm ứng được của đạo bạc, nho thích đạo tam đạo đồng tâm, cái tâm đơn độc, đơn độc như chỗ. Thế thì đây là tâm, cái tâm nó chạy khi ở dưới một tầng dưới, thì niệm từ bi cũng là cái tâm tầng dưới, từ cảm ứng cũng có chữ tâm á, nho cái tạo tam giáo đồng tâm. Hồi xưa đó tôi mới vào chùa đó tôi thấy con này tôi mê dữ lắm, tôi quý vừa chữ cái cách mình đặt câu đối mà tôi cho rằng là tam giáo đồng tâm như vậy là mình đạo Phật đạo nho đạo lão, mình sống chung hòa bình nhân như vậy là quý quá. Nhưng mà
sau khi mà học mấy mươi năm học đạo, hành đạo, nghe đạo kỹ rồi đó, cho tới ngày nay là hơn 70, gần 70 năm khác. Thì hôm nay có cơ hội tôi phân tích cho quý cô thấy đó. Cái giá trị mà tôi cho là quý báu nhất cái thời kỳ đó, bây giờ tôi rất là sợ hãi và nguy hiểm vô cùng cho những người đệ tử Phật thiện, đệ tử mà muốn tu giải thoát giác ngộ thiện của đạo Phật, rất là nguy hiểm. Bởi vì cái đạo Phật của chúng ta không thể tam giáo đồng tâm được, không thể quân sư phụ nhất bang kiệt lực được, có thể dùng được phần nào quân sư phụ nhất bang kiệt lực, mà đối với cái chữ quân đó rồi bây giờ thì lạc hậu quá rồi, giờ ta đâu có cái chế độ mà quân chủ chuyên chế như hồi xưa. Hồi xưa một ông vua có thể giết hàng vạn vạn người, ví dụ như chú Nguyên Chương là ông thầy chùa rồi, mà đi đánh giặc và làm nên sự nghiệp là nhà Minh thế chứ, mà chú Nguyên Chương là giết nghĩa là hàng mấy vạn người trong thân tộc bằng hữu của khai quốc công thần của y, chứ không phải là giết vạn người đâu, vạn vạn người. Thật ra nếu mà mình đi theo kiểu mà quân sư phụ nhất bằng kiệt lực đó là mình không đi con đường của đạo Phật bình thường. Sư là phải sư nào, thầy là phải thầy nào, thầy phải có minh sư, mà thầy của đạo Phật thì phải học theo đạo Phật. Chứ mình đi theo đạo Phật và mình học thầy của bậc tôn, của các cái thứ tôn nào khác không phải là của đạo Phật, thì cái chữ sư đó cũng phải lựa lại chứ. Còn chữ phụ cũng vậy, chữ phụ là cha. Cha thì hồi xưa thì nói rằng là phụ sử tử vong tử bất vân bất hiếu, cái nguồn tư tưởng nó là hậu quá, nguồn tư tưởng nó không thể xài được. Có nhiều cha tệ quá, cha mà nhậu nhẹt tối ngày thì ghé ma túy về đánh vợ hại con, thậm chí giết cha giết mẹ. Mà ông cha đó mà lỡ làm cha mình rồi, ông biểu gì mình cũng nghe, đâu có được. Do vậy mà cái văn hóa, cái đạo đức, cái học thuật phải luôn luôn là phải nâng cao lên một tầm cao mới, cho nó ngang với tầm cỡ của thời đại, sự tiến hóa của con người, sự văn minh của xã hội. Cho mình bảo thủ là lạc hậu, đứng lại tức là mình đã bị tụt lùi. Thành ra hiểu cô nhiên cần biết lệ động cổ lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực, đó là một tư tưởng coi chừng lạc hậu và thối lùi, không thể chấp nhận được. Còn cái bé bên kia là chí đã trung thứ, trung thứ là đạo nho. Đạo nho như đạo Phật của mình bây giờ mình đã phải ngồi chung vô nói chuyện cũng đâu có được. Đạo nho ví dụ như giờ nội cái thờ cha thờ mẹ, ta cúng ông bà, ta cúng vĩnh viễn cúng hoài, nhưng mà đối đạo Phật là cái việc mà mình làm đám dỗ mà cúng hoài lại lục mà khấn khứa gian sinh thì gọi là chủ quyền thất tổ gì đó, cái đó không còn là chính xác được. Thành ra chín chục thứ mình không thể theo là Phật trọn vẹn được. Có thể là cái tình cảm, cái tập quán lâu đời còn có thể dính dáng ít nhiều thì có thể dung chế chấp nhận được, chứ mà đem ra xài trọn vẹn là hoàn toàn không được. niệm từ bi. Từ bi là từ bi kiểu nào? Từ bi mà từ bi sai lầm là mình thương trật lắc à? Mình thương có cả trật lắc mà thậm chí còn mắc tội nữa cả. Tư cảm ứng, cảm ứng là cái đạo của Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng lập ra cái đạo Khăn Vàng, đạo Quỳnh Cân thời kỳ Tam Quốc. Cái đạo đó là cũng là lập lên để mà chống cái giai đoạn của một cái đời nhà Hớn, cái giai đoạn suy thoái suy tàn. Trương Đạo Lăng làm thầy bói, thầy tướng, thầy phù thủy để trị bệnh cho người ta, lấy tiền, lấy gạo, rồi đem cái tiền gạo đó mới cho lại những nhà nghèo. Rồi nhà nghèo họ mới, ta đói khổ quá, ta mới vì tiền vì gạo mà ta theo cái đạo đó. Do vậy mà nó kết hợp lại thành một cái phong trào rất là đông, chống đối cái lúc đời nhà Hán mà suy vong của hoàng đế đó. Thời kỳ Lưu Bị, Tào Tháo, Khổng Minh rồi đó. Thành ra là của ông Trương Đạo Lăng thôi. Cho nên mình giờ mà mình đi thầy bói, thầy toán, thầy tướng, thầy số, thầy bùa, phù thủy rồi đó là mình theo của Trương Đạo Lăng chứ đâu phải của Đạo Phật. Còn cuối đời nhà Minh nó có một cái đạo nữa, nó gọi là đạo Hồng Cân. Nó cũng tổ chức, nó cũng thờ phượng cúng dường để nó lôi kéo quần chúng nhân dân để làm cách mạng, gọi là nông dân khởi nghĩa đó. Thì nó đổi khăn đỏ, gọi là nhà Hồng Cân. Thế thì những cái thành phần đó mà mình nghe, mình theo, mình phục sự họ, đâu có trúng với Đạo Phật. Cho nên là chí trung thứ mình không thể theo trọn vẹn được. Niệm từ bi kiểu nào, thương kiểu sao, cứu người cứu kiểu sao. Chứ cứu mà cái kiểu mà Phật Di Đà mà hãy nghe người ta niệm tới tên mình đó, thì mình lại cứu. Quan Âm ai kêu bằng mẹ Quan Âm thì tới cứu. Còn ai không kêu mẹ Quan Âm, ai không niệm danh hiệu Di Đà nhiều á thì chết bỏ, Phật Thích Ca chịu làm sao làm. Còn ai niệm kêu tên nhiều á thì kéo thầy trò ở bên cực lạc cái chạy có cờ chạy đi bắt vòng ta đem về bến nuôi. Từ bi như vậy sao gọi từ bi được? Từ bi mà có ý đồ, từ bi mà giành dân cướp nước thì từ bi đâu có đúng. Đau cho Đức Phật Thích Ca vô cùng, là đệ tử dạy nuôi vậy đó. Mà trong lúc mà đệ tử Phật Thích Ca đau khổ thì kêu ai không ai cứu được, không giúp được gì hết. Mà tới chừng á gần chết rồi cái này kêu lại đông người, cái này kêu tên Phật Thích Ca, niệm Quan Âm Thế Chí nhiều, cái rồi bên kia Phật Di Đà kéo ào chạy qua bắt hồn ta đem về bệnh chứa bệnh rồi. Từ bi như vậy thì chơi với Phật Thích Ca là sao cho được. Anh cũng Phật, tôi cũng Phật, mà học trò tôi anh đi bắt cái hồn anh đem đi, còn bỏ xác thối cho tụi tôi làm gì đây. Rồi đất nước anh rộng quá vậy, rồi mai mốt này rồi giặc giả chiến tranh, rồi ai mà quân lính tới đâu mà đi giữ cọc giữ đất giữ ranh đây. Cho nên là cái lý thuyết như vậy đó. Đạo Phật ngày nay mình phải học lại, mình phải văn di tư di tu lại, chứ còn không á là tôi xin báo các cô không bao giờ cắt nghĩa kinh điển Đạo Phật được đâu. Cho nên bây giờ thì cái buổi mà các thầy nhắn mặt đó mà tôi đến thì tôi nhắc luôn bữa chốc về với cô đấy, rồi với cô tập tu thiền đi, nên tập tu thiền. Chứ thiền có nghĩa là tư duy tu. Chứ thiền ta dịch hai nghĩa. Cái đời mà chú Ba La Thập đã dịch trước á, mà đằng Trúc Phúc Lan đó, thì thời đó cái chữ thiền người ta dịch là tỉnh lự. Chữ lự là tư lự, tư lự có nghĩa là nghĩ ngợi, tư duy. Còn sau này Quyền Trang dịch cái chữ thiền là thiền định, dịch là tư duy tu bằng cách tư duy. thì dầu là hai cái chữ, hai thời kỳ dịch cái chữ khác nhau, nhưng mà cái nghĩa là cũng là đồng nhau. Một công dụng tu bằng tư duy, bằng suy nghĩ, gọi là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự, tư lự trong yên tĩnh, nghĩ ngợi trong lúc tâm hồn thanh thản lắng lặng, gọi là tỉnh lự. Chứ đừng nghe lời người ta tỉnh lự rồi ngồi tập ngồi, không cần đâu, ngồi sao cũng được hết á, mỏi chân là có thể tha chân ngồi, và thậm chí là ngồi ghế dựa cũng được, miễn là cái đầu của mình, cái đầu của mình làm việc mình tư duy về một cái chân lý nào đó, một cái đối tượng thánh thiện nào đó, một cái hành động lợi lạc cho thân tâm nào đó, thì ngồi kiểu nào cũng đều gọi là thiền được hết. Thậm chí là vừa làm việc, vừa lặt rau, vừa nấu cơm, vừa quét nhà, vừa lao bàn phật, vân vân, cũng cái đầu mình vẫn tư duy được. Tôi nói tôi không phải xe, chứ cũng nhờ lâu năm chứ không phải giỏi gì, nhờ mấy mươi năm tôi làm có một việc thôi mà, cho nên cái đầu của tôi bây giờ là ngồi là nó nghĩ trong nó tư duy trong kinh này cho tới kinh nọ tới kinh kia, nó sang liên tục, nó ít có đi bậy. Cái đó cũng không phải là do giỏi không đâu, là do một á là tuổi tác cũng là một cái sự giúp đỡ dữ lắm. Hai nữa là cái việc làm của mình mấy mươi năm mình làm có một việc thôi, nó không có phân tâm, nó không có phân tán, nó không có là tạp niệm nhiều. Mà trong đó cái quá trình tu tập lâu dài là cái đó là cái rất cần thiết, mà tuổi trẻ khó làm hơn. Còn như tu giờ tốt lắm. Rồi thêm cái nữa đó, tôi cũng biết làm sao. Lớn tuổi rồi nha, mà tôi bắt đầu tôi chơi âm nhạc. Tôi chơi âm nhạc rồi tôi đặt ra lời nhạc mấy cô nghe đó. Rồi tôi làm bài mới được hoài, mà lại vừa đàn vừa hát mà bằng cái lời ca như vậy đó. Cái đó cũng là một cái, mình cũng có cái chút phước nho nhỏ gì đó, nó khiến cho mình đó, đi vào cái một con đường cũng là cách chơi, mà cách chơi nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó phù hợp với cái sự an lành, sự giải thoát, sự trong sáng của thân tâm. Cho nên là những cái buổi dạy tôi muốn nhắc với cô, nếu mà có điều kiện, có nhân duyên, mình tập cái kiểu chơi như vậy. Chứ tôi nói câu này để chi? Tam giáo đồng nguyên không tu được đâu. Nó giống như là trong một cái quốc hội nào đó của mấy cái nước mà đa đảng đó mà. Có những nước hai đảng, có những nước mà trong cái nghị trường quốc hội của họ có nước hai đảng, có nước ba đảng, có nước năm bảy đảng. Campuchia giờ tới 4, 5, 6 đảng gì. Mà mấy cái nước mà nhiều đảng vậy là khó làm ăn lắm. Cái tư tưởng nó đều ngoe nhau. Còn như mình ở đây, như Tam giáo và Đồng Nguyên đó là bên đây gì từ bên kia gì từ bên đó, rồi ngồi nó vậy để được chia ghế mà ăn cho nó yên thân vậy thôi, chứ còn không có dám nói cái sự thật của mình. Do vậy cho nên hồi xưa tôi phục cái câu này bao nhiêu, thì bây giờ là coi như tôi không xài nữa. Tôi không dám xài, bởi vì xài là trật lất đâu ạ. Câu này tôi thuộc nó hồi tôi 15, 16 tuổi, khi tôi mới vào chùa. Tôi phục dữ lắm, tôi quý dữ lắm. Bởi vì mình đạo ông bà, đàn bà thì trong này là có đạo nho. Đạo nho thì quân sử thần tử, thần quốc tử bất trung, phụ sử tử dông, tử bơ dông bất hiếu vân vân, rồi là phụ sử phụ tùy, nào là ai phụ mẫu sinh hạ phụ lao dược má thâm âm hiền thiên dọc cực rồi vân vân. Mình có học nho rồi, rồi là mình đọc được mớ kinh Phật, cái mình thấy đạo nho đạo Phật nó gần gần nhau, mình phục quá chừng quá đổi. Sau mấy mươi năm nghiên cứu kỹ rồi nó mới biết là đó là tai họa chứ không phải là tốt. Đạo Phật là đạo Phật, còn mà nếu mà mình đi theo cái đạo nho và đạo lão đó là thuộc về đa thần giáo, mà đa thần giáo là tạp nhạp dữ lắm. Tôi nói ví dụ như đạo Phật của mình, mình dạy đệ tử là phải quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Đã quy Phật rồi, đạo Phật thiệt, chánh thống đạo Phật, mà qua về nương tựa với Phật rồi, quy với Phật rồi là không quy với trời, với thần, với thánh, với ma, với quỷ, với các đảng của hồn, âm binh hà bá tứ phủ lục địch gì đó đều không nghe, không sợ, không phục, không tin, không cúng, không dái. Nhưng mà sự thật bây giờ mình có vậy không? Không có. Đạo Phật bây giờ là quy Phật rồi mà vẫn cứ thờ ma có, quỷ có, cô hồn có, các đảng có, âm binh có, ông địa ông làng có, tứ phủ đồng định có, ma có, quỷ có, yêu có, tinh có, bà hồ bà có, chúa sứ giống gì cũng có hết. Thế là mình đâu còn là đạo Phật thiệt nữa. Tôi nói cái đó quý cô để đi, mình không còn là đạo Phật thiệt nữa, mình là đa thần giáo. Mà sự thật đa thần giáo là quyết quan quan được, chứ đa thần giáo không có chánh thống giáo. Quan đường quyết quan. Lần trước hình như là tôi có gợi ý rồi, gợi ý một cách rất bình thường. Mấy cô mỗi buổi chiều nào cũng tụng Môn Sơn cứu hồn đó, mấy cô biết má có hồn lại, cha cũng có hồn là thằng nào? Rồi tôi hỏi cao hơn chút nữa là mấy cô không ưa tôi nổi đâu. Cha của trời là ai? Mà nếu mà trời mà không có cha thì không có mẹ thì lấy gì đẻ ra trời? Vậy là trời là con ai? Cái chỗ đó là tôi giảng bao nhiêu ngày cũng không hết tư tưởng của tôi đâu. Nhưng mà cái thời gian gì mà học mới có chút xíu kìa, nghĩ hết trời làm gì? Chứ tôi giảng cái đó là bao nhiêu ngày à, cũng không hết à. Nhưng mà trong cái cuốn mà hồi kia nhớ thầy tôi có nói thành thật á, trời mà ở từ tầng giấy nói tầm bảy giấy mới con nít nó nghe chứ người trí ai nghe. Mấy cô còn nhớ chuyện của học giải không rồi phải không? À, người ta nói cái chỗ trời ở đó, cái bộ nhà của học giải đó là vẽ giữa là cái núi Tu Di. Rồi cái núi Tu Di á, cao cao lắm. Rồi cái chân núi Tu Di đó, nó có 7 lớp núi và 8 lớp biển bao bọc. Biển bao bọc núi, cái dòng biển, một dòng núi đất, dòng biển, dòng núi đất, dòng biển, dòng núi đất mà 7 lần như vậy. Rồi chia là 4 hướng, phía đông thì có Đông Thánh Thần Châu, phía tây có Tây Cư Quán Châu, phía nam có Nam Thiện Bộ Châu, phía bắc có Bắc Cu Lô Châu. Mà hỏi gì chứ con người mình ở châu nào thì mấy thầy cũng nói càng nó vậy đó. Mình đây là ở Nam Di Phù Đề, tức là châu Nam Thiện Bộ. Mà châu Nam Thiện Bộ thì hỏi chứ nó bao nhiêu triệu cái số vuông nói không được. Chứ cái nước Nga đó là 1.117.000 cái số vuông đó. Còn cái nước Canada là lớn thứ hai đó là 900 mấy, gần 1 triệu km vuông đó. Rồi nước Mỹ cũng là gần 1 triệu cái số vuông đó. Rồi nước thứ tư là nước Trung Quốc, 990 mấy triệu là cái số vuông đó. mỗi nước đều là có cây số vuông và có cặp ranh giới, có móc đàng hoàng, có giữ ranh như vậy. Thì nếu như cái châu mình ăn như phù đề của mình như vậy thì là cái bóng đó ở đâu? Không ai thấy, không ai biết. Từ cổ chí kim không ai thấy, không ai biết, không ai gặp, không ai đến. Rồi còn á, gọi là tứ thiên chư thiên là ở trên mặt đất. Mặt đất mà đất ở trên cái đỉnh núi, ở trên cái ngọn núi Tu Di. Ngọn núi Tu Di thì nó có tứ thiên chư thiên, đâu là thiên, dạ ba thiên, đâu chính là thiên, quá lòng thiên, sao quá tự tại thiên. Làm sao biết, ai gặp, ai thấy? Mà trong đó là mỗi một ông trời vậy đó là cái tuổi thọ khác nhau. Nó bao nhiêu triệu năm, mỗi một ông trời, một tầng trời một là phước báo về tuổi thọ khác nhau. Dựa vào cái năm bao giai mà nói tuổi thọ của trời. Rồi sắc giới thì thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, qua ông thiên, thiểu tình thiên, lượng tình thiên, biết tình thiên, cho tới vô tưởng thiên, vô phiền thiên, thiện thiên, thiện thiên, thiện thiên, mà hệ thủ là thiên, sắc lúc cánh thiên. Mỗi một tầng vậy là đều là sống như là 8 muôn tuổi, 16 muôn tuổi, là 48.000 muôn tuổi, vân vân. Nói như vậy là dựa vào đâu mà biết? Mà cái năm nó có phải là cái năm nó giống y như là cái của Việt Nam mình, ngày giờ của Việt Nam mình vậy hay không? Cho nên tôi nói nó quan đường, ôi là quan đường, quyến hoặc ơi là quyến hoặc, tưởng tượng ăn bánh vẽ không như vậy. Tôi nói rồi, quý cô suy ngẫm, ăn bánh vẽ dữ lắm. Cho nên tôi nhắc vậy để rồi quý cô nào mà có cái khả năng nghe, nghe rồi phải suy nghĩ chứ, tôi cũng không mời nghe tôi đâu, tôi không dám bảo, không dám, càng không có quyền ép gì được, không có ép được. Cái đó là do có cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sinh trí của mình, rồi mình tư duy, rồi mình thiền định, rồi nó tự mở mang trí tuệ ra. Chứ còn mà bắt ép nghe là người ta không chịu và người ta không bao giờ nghe nổi. Cái Phật hồi xưa là do tu tập thiền định rồi nó phát sinh ra cái tự nhiên trí của vô sinh trí, nó thành ra bậc nhất thiết trí đó chứ. Cho nên Phật đâu có nghe lời ai đâu. Cho nên bây giờ tôi nhớ tới cái hoàn cảnh tu của mấy cô đó, tôi thương lắm, tôi tội nghiệp lắm, chứ mấy cô đâu có biết. Mấy cô không đi tụng kinh một bữa là bị phạt trần ai, ăn bữa cơm bị dày bị già tụng lâm. Cái kỳ thật tụng kinh nó đâu có nhập vậy, ta phải sử dụng văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ chứ. Em đem kinh mà tụng là cả một bộ kinh Bát Qua, bộ kinh Địa Tạng, không có nhập gì đạo Phật hết trơn. Cái cô nhớ rằng là những phi hành gia mà ta lên trên không gian đó, trên thế giới gần đây là người Mỹ Armstrong đã lên được cung trăng rồi. Lần đó đi hai người, tôi lấy một người đại biểu thôi. Còn Nga Xô, Liên Xô là Gagarin lên tới cung trăng rồi. Việt Nam mình thiền gia Phạm Tuân lên tới cung trăng rồi. Những người mà đi lên cung trăng đó, người ta ăn không có nhiều như những người ở dưới đất mình đâu. Ở dưới đất mình ăn lần tô phở, hai tô phở và một dĩa bàn rau bự như là. Và cái chất lượng nó có bao nhiêu á, cho nên buộc là phải ăn nhiều. Còn những người phi hành gia đó, ta lên đánh, ta chế cái chất ăn tinh hoa, ít xịt là ta ăn chừng 100 gram gì đó. Tôi thì không rành lắm, nhưng mà đại để người ta ít rất ít, cho nên ta đi tiêu không có nhiều. Cái đi tiêu nhiều nó giải cho bằng lan cho nên mình chịu sao nổi. Ăn rất ít,
trăm trăm rưỡi trăm ngàn, thí dụ vậy. Mà cái năng lượng đó nó bồi bổ cho cái trí tuệ của ta ghê gớm lắm, ta làm việc cả vũ trụ. Còn mình đây mình ăn rất nhiều, mà rau cỏ nó không có chất dinh dưỡng nhiều. Cho nên là những trẻ con nhà nghèo đó, cái lò ốc nó chậm phát triển là tại vì nó thiếu chất dinh dưỡng. Nó không thông minh bằng những cái đứa mà đầy đủ dinh dưỡng. Còn như trâu, như bò, như voi nó ăn lặn tấn cỏ vậy, nó chỉ nuôi cho được cái con voi, con bò, con trâu để làm cái loại súc vật để kéo nặng giác nặng thôi, chứ còn mà cái trí tuệ nó không có như con người được. Dựa vào những cơ sở đó mà tư duy ra biết, không phải ăn nhiều là quý đâu, không phải ăn nhiều là làm cho con người khôn hay là bổ béo hay mạnh khỏe đâu, mà vấn đề là chất lượng. Ở đây cũng vậy, mình phải văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, phải định để sinh tuệ, tuệ để sinh ra giải thoát, vì giải thoát thì kiến, chứ không phải là mình tụng cả ngày vậy đó. Tụng cả ngày một bộ kinh, hai bộ kinh, còn có người lại một ngày là 2000 cái lại. Lại để làm gì? Có người lại nguyên bộ Pháp Hoa một chữ một lại để làm gì? Rồi còn có người đi từ đây ra Hà Nội về mỗi một bước là một lại để làm gì? Ở bên Mỹ có cái ông Hành Do lại ba bước một lại để làm gì? Cái Phật nào mà chơi chó vậy thì còn là gì nữa? Tại sao người ta mới lại ông mới phù hộ, ông mới giúp đỡ ta là sao? Còn cái người mà không lại, không chịu được vậy là không, ông không phù hộ, ông không giúp đỡ, ông không chứng nhận để cho ta thành Phật hay sao? Cho nên cái lối tu sai lầm ghê gớm lắm mà không ai phát hiện ra. Thử hỏi chứ mấy ngàn năm nay được bao nhiêu người lại như vậy, mà chưa gặp cơ sở nào mà biết rằng họ lại là họ được thành công, họ được Phật giúp đỡ. Rồi còn bao nhiêu số người khác người ta không lại vậy thì người ta sẽ ra sao đây? Cho nên cái lối tu mà không cắt nghĩa được vậy mà không dám phát hiện, không dám nhận thức, không dám đánh giá để mà xa lìa thì tôi hỏi cho tu cái nỗi gì. Cho nên giờ môi trường hoàn cảnh mấy cô á, còn ở trong đại chúng, còn ở đậu chùa chiền chùa kia, các vị lớn tuổi ta biểu mình tụng mình phải tụng, biểu mình lại mình phải lại, nhưng mà đều lại là biết chứ không có sao hết á, cứ lại kẹo kẹo vậy đó, không có tội đâu, đừng có sợ. À, lại cái uống kẹo cái gieo vậy đó, nhưng mà được cho thấy họ thấy này thì bắt phạt ấy. Thế mình có lại đàng hoàng cũng vậy à, tu cái Phật cũng không quý gì hết, mà mình mỏi mệt quá mình cà gieo gieo vậy thì Phật cũng không, cũng thất cười thôi chứ cũng nói tại vì thầy nó bắt làm bậy vậy, nó ghét nó làm vậy chứ có gì đâu tội. Thật không có cần lại. Mấy cô nghiên cứu và lịch sử Phật Thích Ca đi, không có lại thằng nào hết á. Mấy mươi năm đi tu, thầy thì có, học thầy thì có, mà không có lại. Tu thiền định có, ngồi thiền định có, đương nhiên là có nằm, có đi, có đứng đều là Phật đều thiền định hết. Nhưng mà hỏi Phật lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đứng nào, không hề có. Cho nên tôi mới sáng tác bài hát nữa là sáng lên đi cho trần gian thoa ước mơ, chúng sanh mong chờ thể tôn ra đời, trần gian sông núi vẫn y nhiên, sắc son như vẹn khôi tình trận như thủy chung, trần gian đau thương hay an lạc niết bàn, khỏi tu không nguyện chỉ cần an vui không kẻ thân nằm. Khỏi tu không niệm chỉ cần an vui tức là văn tệ tư tệ và tu tệ rồi đi đứng nằm ngồi đều thiền định được hết, miễn là cái tâm lòng mình là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỹ thì chư Phật giáo là vậy. Chứ lại thằng nào nó làm gì được cho mình? Mình không trồng cây ngọt, mình không gieo lúa gieo gạo, mà mình lại ngoài trời ngoài đất mình lại những cái cây rừng mà không phải là cây cam cây bưởi cây mít cây dừa thì lại hoài thử coi có trái mà ăn hay không, làm gì có cái gì đó được. Giờ tôi dặn mấy cô giúp giùm cho tôi, ví dụ bữa nay tôi nói gì mấy cô ghi đại khái, lần cuối sau tôi có quên rồi tôi dựa vào cái cơ sở đó tôi nói tiếp nó nói. Chẳng hạn như cái bữa rồi đó tôi nói tới chữ gì rồi hết giờ tôi nghĩ rằng à không có gì không biết không, đây cái chữ nó hay vô cùng, cái chữ đó là hay vô cùng. Rồi bỏ cái này đi. Tâm sợ nó phát, nó phát tâm thương hàng. Em biết được lòng tôi trong răng, nhìn nữ vi như bò bèo. Cái năm mới vừa ha, nhìn nữ vi như bò bèo tức là phải nhìn cái này nè. Nhìn nữ vi như bò bèo, trong quá gian nan lao sao vô cùng diệt sắc, tôi quan nhiên nở nụ hoa trời. Ngộ đạo rồi mình nhìn giải thoát rồi, cười chứ không nói gì hết, chỉ có cười thôi. Nó có một cái vui lạ rồi, cái vui đó là bất khả tư nghị, giải thoát không một, chỉ có người nào có cái đó. Còn những người nào đồng chung một tâm trạng đó mới có cái cười vui được gặp lại nhau, chứ không dễ gì có. Đồng qua nhãn pháp là sao vô cùng diễn sanh, rồi quách diện là nụ hoa trời. Cái này bằng là đó được cái bông sen mà cái nước cười lại là ông hộ động từ cười lên chứ đâu không có nói. Do vậy cho nên bây giờ chúng con phải để ý mà học thế nào là hữu vi đấy. Trong qua giải pháp là sao vô cùng diệt sanh, ai hiểu được lòng tôi trong răng, nhìn hữu vi như bò bèo. Hãy tập nhìn hữu vi pháp như bò bèo, lại như cái câu hiểu được. Ôi bởi tạm thời gian xa chi, lời thế tôn dạy rằng, dạy rằng gì? Nhẫn sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, vui thú chi dịch đi cảnh dài. Mấy cái thế bản trời đó mà nếu mà mấy cô có để ý mà tham thiền thì mấy cô tu mệt nghỉ, tu cho tới an lạc giải thoát có cái bạn tại chỗ mà không cần làm gì lắm đâu. Học vô vi pháp, học hữu vi pháp. Thế nào là vô vi pháp, thế nào là hữu vi pháp? Mà nếu mà mình bước cái tập hữu vi pháp, hữu vi pháp thì gì? Hằng ngày nè, nó làm cho mình ở trong dục giới không có thiện đâu. Cái này nói không, tôi nói chỉ bốn chữ thôi, mấy ngày cũng được cho phải là trong nhận, có mấy mươi phút rồi. Mấy chữ
mấy chữ là đúng không? Thế là hội duy phân, tức là vô duy phân. Thế thì cái này một lần tôi nhớ tôi có nói rồi. Cái này là vừa ẩm thực ra năng nhất, nhưng thế còn còn nhất thiết pháp vô ngã nè. Cái pháp vô ngã tôi nói rồi, tất cả pháp vô ngã. Thế thì vừa ẩm tôi muốn nói là tôi mới nhắc tới tôi là gì? Pháp là cái thế, cái học pháp này nè, cái pháp chuyện đó mà Đức Phật truyền pháp cho ông Cần Thiết á, Phật dạy là pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời pháp pháp hà thành pháp. Cho nên chữ pháp là phải học thật kỹ. Chữ pháp là gọi là pháp. Ví dụ như hiện tượng câu đầu la bản sư lương cấp ạ. Cái này bữa tôi nói rồi, là tôi nhắc thêm để cho kỹ chút. Kỹ này học rồi sao lại còn nhiều bộ sách bất cơ quan tới cái chữ này. Rồi tự các cô nói dài chữ thôi là nằm mãn một cái bài pháp dài mà còn sâu sắc. Còn nếu các cô học mà cô kỹ á, là nhãn nó hao kinh dữ lắm. Đấy, tôi chưa hết nữa. Chưa hết luôn. Từ cái bản kia thì mình dùng dùng. Có dòng này, có thầy đến rồi. Khi nào mình nói những cái sự hiện hiện tượng chung của dạng dạng hữu trên cõi đời đó, thì mình dùng chữ hiện tượng dạng hữu. Cái từ hiện tượng dạng hữu này là cảnh vô kiếp học vô bên ngoài, ta cũng dùng cái từ dạng hiện tượng dạng hữu. Nhưng mà khi mà nói về cái thuật ngữ của đạo Phật thì mình dùng từ dạng hữu này, người ta có thể hiểu lầm nó dưới quả dưới lợi là những cái kết hợp của thế gian. Cho nên là khi mà mình nói về đạo Phật thì mình nói là hiện tượng dạng hữu. Cái hữu này là thực cái mỗi một sự dạng hiện tượng, cái nào nó có hình dáng kích thước khuôn khổ dáng vẻ sắc màu của riêng nó, để cho người ta nhìn nó người ta không lầm với cái khác, thì cái đó người ta gọi là vật chất. Mà nhiều cái vật chất thì người ta gọi là hiện tượng vạn hữu. Ta định nghĩa về vật chất là gì? Vật chất là gì? Thực chất là cái này là một thực chất. Vì sao? Vì cái này nó có hình dáng kích thước sắc màu của nó làm cho người ta nhìn có cái này là cái này, mà không bao giờ lẫn lộn là với cái này. Vậy thì cái này là một dạng vật chất, mà cái này cũng là một dạng vật chất, cái bình bông này cũng vậy, cũng là một dạng vật chất. Cái hợp này bên mình mỗi một cái nó cũng hình dáng kích thước khuôn khổ duyên vẻ lớn nhỏ nặng nhẹ màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la vân vân, làm cho người ta nhìn vào nó không lẫn lộn với cái khác. Thì mỗi một cái vậy đó là một pháp, là một vật chất. Nhiều cái gom lại vậy ta gọi là vạn hiện tượng vạn hữu. Tức là những cái hiện tượng vật chất nó có nhiều thứ lắm, cho nên tôi gọi là hiện tượng vạn hữu. khi mà mình nói đạo Phật thì mình nói chữ pháp, chữ pháp ta cũng định nghĩa kiểu vậy, nhưng mà đạo Phật ta định nghĩa chữ pháp là nhằm trì tự tánh quyển sanh vật giải, nghĩa là nó cũng có cái hình dáng kích thước khuôn khổ dài ngắn vô trọng độ mẹ của nó, lớn như quả địa cầu, như biển, như nông, như núi non, nhỏ như sợi lông nheo, thậm chí nhỏ bằng hộp vi trần. Mỗi một món, một cái, nó có dáng vẻ nhỏ lớn kích thước dài ngắn rộng hẹp mà sắc của nó, mỗi một cái vậy gọi là một pháp, làm cho người ta nhìn pháp này không lẫn lộn với pháp khác, cũng định nghĩa giống như là cái chữ vật chất vậy, gọi đó là hiện tượng vật. Thế thì là về cái bên cái pháp mà gọi là cái pháp hữu vi á, chữ hữu vi là có tạo tác, hữu vi là tạo tác là làm ra do nhiều cái nhân duyên trùng trùng, nhiều nhân duyên tương quan tác động, nó hòa hợp lại nó có hình thành ra một cái gì đó. Ví dụ như cục phấn này là một thứ đất, đất rồi người ta lọc nhiều lần, người ta trộn nhiều các thứ, một phần có chất nào đó như nước, như nắng, vân vân, nhiều món luôn lại thành thành một thứ gì, ta gọi đây là một thứ vật chất, một pháp hữu vi. Thì nhìn nó trùng trùng như thở chứ không phải là thứ, những khi là tạo ra do nhiều thứ nó hợp lại, qua hợp lại là làm thành cái căn này cũng vậy. Cái căn này là cũng từ cái phong giải, mà phong giải là từ cái đất để tầng cho phong giải, cái đất là từ cái nước mà tưới ra để cho phong giải sống, thì cái bông giải lớn lên là cái đuôi mái người ta kéo ra thành ra cái chỉ giải, gọi là cái căn này. Như vậy là cái căn này là một pháp hữu vi, là pháp do trùng nhân duyên tác động tương quan mà thành, gọi là hữu vi pháp. Chứ đừng có tài vậy mà cô cũng lớn lên ra hẳn, nếu cô nghe hiểu thì hữu vi pháp chưa? À, hữu vi pháp thì đây là nó có nhiều thứ lắm, cơ quan tác động hòa hợp mua giá ra mà hành mà chứ ta không có cái nào là cái đầu mối này, không có cái đầu mối cuối cùng này. Thế tôi nói là bằng tác động đúng là bằng nước thì không đúng, là bằng cái gì cũng được không đúng, bằng nắng thì không đúng, bằng trong này nó có cái đầu có rưỡi trong này, có tâm trong này, nó mưa về nghĩ được cái gì đầu ta nghĩ về